Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016. Người dân miền Trung kêu gọi chính phủ mua cá chết vì sợ thảm họa môi trường sẽ biến thành cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Càng lúc càng có nhiều cái lời gần như là khẩn nài là chính phủ cần phải vào cuộc, bởi vì bây giờ chỉ có mỗi chính phủ thì mới có đủ cái nguồn lực để có thể giải quyết vấn đề này thôi.
Một bạn trẻ đi khảo sát vùng biển Hà Tĩnh đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Aleppo tiếp tục bị không kích từ cả hai phía, chính phủ và quân nổi dậy. Các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn ở Ukraine tăng một cách đáng lo ngại. Bắc Triều Tiên tuyên án một người Mỹ gốc Triều Tiên 10 năm tù giam.
Khi ông Bình chụp lên một loạt các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là khi nhắc tới chuyện nhiều người Việt có thể tiếp cận Internet.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và Nga ủng hộ Trung Quốc thách thức Mỹ ở Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 28 tháng 4 đã vấp phải sự phản đối cả trong lẫn ngoài khi tới phát biểu tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson, nơi diễn ra hội nghị về chiến tranh Việt Nam, về một chương mới trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Nguyễn Trung tường trình từ Texas.
Khi ông Vinh đọc lên một loạt các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là khi nhắc tới chuyện nhiều người Việt có thể tiếp cận Internet, một tiếng hét Stop Lying, đừng dối trá của một ai đó trong số hàng trăm người trong hội trường vang lên. Trong khi đó, ở bên ngoài, hàng chục người Mỹ gốc Việt vẫy cờ và hô vang nhiều khẩu hiệu phản đối, làm náo loạn cả một góc thư viện Tổng thống Mỹ. Đề cập tới mối quan hệ từ thù thành bạn, nhà ngoại giao Việt Nam nói hai quốc gia đã trải qua nhiều trở ngại để tiến tới mối quan hệ đối tác toàn diện như hiện nay. Ông cũng nhắc tới chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng và chuyện cấm vận vũ khí. Đại sứ Vinh nói,
President Obama will be soon visiting Vietnam, also his first visit to Vietnam, next month in May. The two sides are making efforts of preparation.
Ông Vinh nói rằng Tổng thống Obama sẽ sớm tới thăm Việt Nam vào tháng tới và hai bên đang nỗ lực chuẩn bị để bảo đảm thành công của chuyến đi. Ông nói thêm rằng ngày nay Việt Nam và Hoa Kỳ có một nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn. Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được gỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Không giống cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Đại sứ Việt Nam không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên cũng như người tham dự. Sau khi phát biểu xong, ông Vinh nhanh chóng đi vào cánh gà giữa tiếng hét Freedom for Vietnam của một người trong hội trường. Ban tổ chức ngay lập tức bật to lời phát biểu trước đây về chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Lyndon Baines Johnson trước khi một nhóm các cựu quan chức Mỹ thảo luận về bài học từ cuộc chiến đẫm máu. Nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông Vinh tới, một nhóm người Mỹ gốc Việt khoảng vài chục người cũng đã biểu tình tại khoảng sân lớn của Thư viện Tổng thống Johnson, phản đối việc ông được mời tới nói chuyện. Nha sĩ Brian Chu, cố vấn của Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt ở Houston và vùng phụ cận cho biết họ xuống đường để chống lại sự xuất hiện của ông Vinh, cũng như nói lên tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Về quá trình hòa hợp, hòa giải giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt lưu vong ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, ông Chu nói, cộng đồng sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông nói tiếp.
Chúng tôi hoàn toàn chống lại vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc vì ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam họ không chủ trương cái chuyện đó. Khi mà họ chiếm miền Nam Việt Nam thì họ đã bỏ tù hàng trăm ngàn người công dân Việt Nam và đã làm cho hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ xứ ra đi. Cá nhân tôi cũng là một trong những thuyền nhân mà phải vượt biên 6 lần mới đến được Hoa Kỳ. Thì vấn đề hòa hợp hòa giải chúng tôi hoàn toàn không bao giờ chấp nhận, cho tới khi nào mà Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp và phải thả tất cả những tù nhân lương tâm.
Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc Mỹ và Việt Nam hiện cũng thảo luận những vấn đề còn khác biệt như nhân quyền. Hôm 27 tháng 4, cũng tại nơi ông Vinh phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington và Hà Nội sẽ tiếp tục có những khác biệt về quan điểm, nhưng đôi bên trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và hiệu quả về những điều đó. Việt Nam bấy lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của các tổ chức nhân quyền về chuyện kiểm duyệt và bóp nghẹt Internet, cũng như tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến, mà chỉ phạt tù những ai vi phạm pháp luật.
Và bây giờ Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ủng hộ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói hôm 28 tháng 4, ông sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ những hạn chế về bán vũ khí cho Việt Nam, dấu hiệu mới nhất về quan hệ đang ấm lên giữa hai cựu thù với mối quan tâm đã thay đổi trong những năm gần đây do sự tăng cường quân sự của Trung Quốc. Tại cuộc điều trần hôm 28 tháng 4, khi Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đồng thời là cựu tù binh ở Việt Nam, đặt câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế không, ông Carter đã nói: "Chúng ta đã bàn thảo về vấn đề này trước đây và tôi trân trọng vai trò lãnh đạo của ngài về việc đó, thưa Chủ tịch, và câu trả lời là có." Ông Carter không cung cấp thêm chi tiết, mặc dù lời phát biểu của ông được đưa ra trước chuyến thăm Việt Nam đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, gần 40 năm sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, để giúp Việt Nam tuần tra và tự vệ ở Biển Đông vào lúc ngày càng có nhiều thách thức hải quân từ Trung Quốc. Tại thời điểm đó, các quan chức của Mỹ nói các thiết bị được bán trong tương lai có thể bao gồm cả phi cơ và các hệ thống liên quan. Năm ngoái khi thăm Việt Nam, Bộ trưởng Carter cam kết cung cấp 18 triệu đô la để giúp cảnh sát biển Việt Nam mua các tàu tuần tiễu của Mỹ. Nhưng trong thời gian qua, Hoa Kỳ vẫn nói việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận sẽ tùy thuộc vào việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Hôm 26 tháng 4, quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách nhân quyền ông Tom Malinowski nói: "Có một số yếu tố mà chúng tôi phải cân nhắc liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, trong đó có tiến bộ về nhân quyền." Ông Malinowski đã phát biểu sau cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam hôm 25 tháng 4. Nga ủng hộ Trung Quốc thách thức Mỹ về Biển Đông. Nga đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc Trung Quốc chống lại các hành động của Mỹ ở hai điểm nóng an ninh của châu Á, giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp báo của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 29 tháng 4, Nga đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc là các nước không có tuyên bố chủ quyền như Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ở vùng biển này, Việt Nam là nước có tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc. Ngoài ra, một bên tranh chấp quan trọng khác là Philippines, một đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD ở Nam Triều Tiên để phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Việc Mỹ dùng hải quân thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 80% Biển Đông và kế hoạch lá chắn phi đạn của Mỹ đã đổ thêm dầu vào những căng thẳng giữa các cường quốc ở châu Á. Trung Quốc lo ngại hệ thống THAAD có thể dùng để chống lại các vũ khí của họ. Trung Quốc cũng đang vận động sự ủng hộ quốc tế đối với quan điểm của họ về Biển Đông trong lúc chờ phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế về khiếu nại của Philippines đối với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa các ngoại trưởng của Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng 2 tuần, khi hai nước đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6. Trước đó, hôm 18 tháng 4, tại cuộc gặp ở Moscow, ông Lavrov và ông Vương Nghị đã nói cả hai nước đều chống lại việc quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn giữa các bên liên quan, một thuật ngữ mà Bắc Kinh sử dụng để loại ra ngoài những nước không có tuyên bố chủ quyền. Tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 4, ông Lavrov nói, Quan điểm của Nga là vấn đề đó không nên là một vấn đề quốc tế và chớ có thế lực bên ngoài nào can thiệp vào. Về phần mình, ông Vương Nghị nói cộng đồng quốc tế, nhất là các nước bên ngoài Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, cần đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định và không làm cho tình hình rối loạn hơn. Không có tin tức trên báo chí Việt Nam về phản ứng của Việt Nam đối với các tuyên bố của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc. Mới đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu còn nói Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Bị chỉ trích về các chiến thuật hung hăng và việc xây đảo cùng với các cơ sở có thể phục vụ quân sự ở Biển Đông, Trung Quốc đã tìm cách lợi dụng Nga để củng cố cho những tranh cãi của họ đối với Mỹ và các nước có tuyên bố chủ quyền khác như Việt Nam và Philippines. Cùng với việc giành sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc gần đây đã quảng bá mạnh mẽ về điều mà họ gọi là sự đồng thuận mới mà họ đạt được với Brunei, Campuchia và Lào, ba thành viên trong Hiệp hội ASEAN. Theo đó, ủng hộ lập trường của Trung Quốc là vấn đề Biển Đông không nên là vấn đề của cả 10 nước ASEAN. Tuy Mỹ không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ đã giúp tăng năng lực quân sự của Philippines, một đồng minh có hiệp ước với Mỹ. Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng các công trình xây đảo, còn Hải quân Mỹ đã nhiều lần điều tàu và phi cơ vào gần các thực thể do Trung Quốc kiểm soát. Những hệ lụy có thể xảy ra sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Một tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra phán quyết trong tháng 5 hoặc tháng 6 về tranh chấp biển giữa Trung Quốc và Philippines. Manila đã nộp đơn khiếu nại vào năm 2013. Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và một số nước châu Á khác có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau ở Biển Đông. Theo các chuyên gia, việc tòa trọng tài ở La Hay sắp ra phán quyết đang làm cho Bắc Kinh khó chịu. Giáo sư quan hệ quốc tế Thi Ngân Hồng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nói, người ta tin rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc và có những lo ngại rằng các nước khác như Mỹ và Nhật sẽ nhân cơ hội này thách thức thêm đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực. Giáo sư Thi tiên liệu Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách bắt đầu bồi đắp bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham gần Philippines, đang có những dấu hiệu củng cố cho nhận định này. Trong khi chờ phán quyết và cảnh giác với các hành động của Trung Quốc, các nước khác có tuyên bố chủ quyền đang tìm cách mua sắm vũ khí mới để đối phó với Trung Quốc. Ông Carl Baker, giám đốc chương trình thuộc Tổ chức Cố vấn Diễn đàn Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói, điều chắc chắn là hầu hết các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, đã chọn cải thiện quan hệ với Mỹ và Nhật Bản trong một nỗ lực rộng lớn hơn để tăng cường năng lực tuần tra và bảo vệ những tuyên bố về biển của họ ở khu vực. Trong một bài viết được Forbes Asia đăng tải hôm 28 tháng 4, cây viết Ram Jennings, người theo dõi Trung Quốc và Đài Loan trong nhiều năm, cho rằng tòa La Hay được nhiều người trông đợi sẽ đứng về phía Philippines. Trung Quốc tin rằng tòa không có đủ thẩm quyền để phán quyết. Trung Quốc đưa ra đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò để đòi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển thông thường chỉ trao cho các nước vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ biển, tức là nhỏ hơn nhiều so với đòi hỏi của Trung Quốc. Nhận định về tình hình sau khi có phán quyết, cây viết Ralph Jennings cho rằng việc sử dụng Biển Đông với những tranh cãi đi kèm sẽ vẫn diễn ra như trước đây. Không nước nào trong số 6 nước đòi hỏi chủ quyền sẽ thay đổi quan điểm cũng như sẽ không sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền. Điều đó có nghĩa là việc đánh bắt cá, khoan dầu khí và vận tải biển sẽ tuân theo nguyên trạng, theo nguyên tắc ai đến trước sẽ giành được quyền trước. Manila sẽ được công chúng trong nước và các nước khác ca ngợi, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc sẽ tức giận và tỏ ra thách thức. Tiếp sau đó, họ có thể nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh hay bồi đắp một thực thể ở vùng biển. Các quan chức Trung Quốc có thể phản đối nhiều bên, từ Manila cho đến Washington, thậm chí ngay cả Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Ông Sean King, phó giám đốc hãng tư vấn Park Strategies ở New York, nhận định Bắc Kinh sẽ thể hiện cơn thịnh nộ tối đa về phán quyết, từ chối công nhận giá trị của nó. Việt Nam và các nước khác sẽ lịch sự hoan nghênh một phán quyết có lợi cho Manila vì phán quyết sẽ làm mất thể diện của Trung Quốc một chút, trong khi làm tăng vị thế của các nước kia đối với Bắc Kinh.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác với các đồng minh Á Châu để chống lại điều mà người Mỹ cho là cung cách hành xử hung hăng và khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông, thách thức quyền tự do hàng hải tại tuyến đường biển thiết yếu này. Hôm qua, các nhà lập pháp đã chất vấn Phó Ngoại trưởng Antony Blinken Mỹ về một vụ kiện do Philippines phát động chống Trung Quốc.
We have no position, as you know, on these sovereignty claims. We're not a claimant ourselves, but we have a very strong interest.
Ông Blinken nói, chúng ta không có lập trường về những tuyên bố chủ quyền. Chúng ta không phải là một nước tranh giành chủ quyền tại đó, nhưng chúng ta quan tâm sâu sắc tới việc duy trì quyền tự do hàng hải, bảo đảm các cuộc tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Đó chính là những quan tâm mà Trung Quốc đang thách thức với một số hành động của họ, kể cả việc lấp đất xây đảo và việc quân sự hóa các vùng đất mới bồi đắp. Ông Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ rằng Trung Quốc đang gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc thực hiện những cam kết của Mỹ. Ông lên tiếng sau khi một số thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đề xuất đạo luật an ninh hàng hải Á Châu-Thái Bình Dương mà họ tin sẽ củng cố những hỗ trợ an ninh cho các đối tác của Mỹ tại Đông Nam Á và tăng các hoạt động tuần tiễu của Hải quân Mỹ trong vùng biển này. Nam Á có thể tạo ra hàng triệu việc làm mới trong công nghiệp may mặc qua việc lợi dụng chi phí sản xuất tăng cao ở Trung Quốc theo một cuộc khảo cứu mới của Ngân hàng Thế giới. Điều này không những thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra những cơ hội cho phụ nữ. Theo cuộc khảo cứu có tên là Stitches to Riches, các nước như Việt Nam và Campuchia đang chiếm thị phần xuất khẩu may mặc toàn cầu nhanh hơn so với các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka. Chi phí thấp hơn và một khối người lao động trẻ đang lớn mạnh đem lại cho Nam Á một cơ hội để gia tăng tầm cỡ của công nghiệp may mặc. Đây là một điều rất quan trọng đối với một số khu vực nơi mà sự tham gia của nữ giới trong lực lượng lao động ở mức thấp một cách đáng buồn. Số phụ nữ làm việc trong các hãng may mặc cao hơn nhiều so với các công nghiệp khác. Phụ nữ chiếm tới 2/3 lực lượng lao động trong công nghiệp này ở Sri Lanka và khoảng 1/3 ở Ấn Độ và Bangladesh. Giám đốc Ngân hàng Thế giới ở Ấn Độ, ông Omno Rul, nói sự kiện này có thể giúp cho các nước như Ấn Độ. Theo cuộc khảo cứu của Ngân hàng Thế giới, các nước với sự tham gia lớn hơn của nữ giới và lực lượng lao động thường chứng kiến những cuộc hôn nhân trễ hơn, có ít con hơn, dinh dưỡng tốt hơn và số học sinh ghi danh đi học nhiều hơn và tổng sản phẩm nội địa cao hơn. Lương bổng là một yếu tố chủ chốt trong công nghiệp và khoảng từ nửa đô la một giờ ở Bangladesh đến trên 1 đô la ở Ấn Độ. Mức này thấp hơn khoảng 2,5 đô ở Trung Quốc. Song mặc dù những công việc này đã cải thiện đời sống của phụ nữ, điều kiện làm việc trong khu vực đã bị chú ý. Lời cảnh báo lớn nhất được đưa ra vào năm 2013 khi xảy ra vụ sập tòa nhà Rana Plaza 8 tầng ở Bangladesh, làm thiệt mạng hơn 1.100 công nhân xưởng dệt may và đưa ra ánh sáng những điều kiện làm việc nguy hiểm trong công nghiệp này.
Trong khi đó, một số nhà hoạt động, tổ chức dân sự Việt Nam đang lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam khẩn cấp có biện pháp thu mua và tiêu hủy cá chết ở các vùng biển miền Trung để tránh tình trạng nhiều người vớt cá nhiễm độc đem bán cho thương lái chữ đông, từ đó chuyển đi đến các nơi để tiêu thụ, chế biến. Khánh Ngàn ghi nhận chi tiết.
Chưa bao giờ Việt Nam đứng trước một thảm họa về môi trường khiến người dân cả nước quan tâm nhiều như vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung hiện nay. Hiện tượng hàng chục tấn cá ở cả những tầng nước sâu chết trôi dạt vào bờ biển miền Trung suốt dọc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế diễn ra từ hồi đầu tháng tới nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Chính quyền Việt Nam có đưa ra một số khuyến cáo không nên ăn cá ở những khu vực xảy ra thảm họa. Nhưng với những người dân mà chén cơm hàng ngày phải dựa vào nguồn cá, hải sản từ biển, thì các khuyến cáo trên chỉ dừng lại ở trên các phương tiện truyền thông. Chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn cần, tiền lãi ngân hàng cho các phương tiện đánh bắt, kinh doanh vẫn phải trả, trong khi vẫn chưa nhận được những hỗ trợ mà chính quyền loan báo chu cấp, khiến người dân ở nhiều khu vực tiếp tục nhặt cá chết đem bán, mặc dù bản thân họ không dám ăn, thậm chí không dám xuống biển. Theo thông tin VOA ghi nhận được từ những người đang khảo sát thực tế ở khu vực xảy ra thảm họa, một số người dân vẫn đi nhặt cá chết để bán cho các thương lái thu gom trữ đông lạnh. Cá sống do người dân đánh bắt vào bờ, do không ai mua nên cũng được bán rẻ lại cho thương lái trữ đông. Cả cá sống và cá chết được trộn lẫn vào nhau để dành tiêu thụ trên thị trường sau này. Thực tế đang diễn ra này khiến cho một số nhà hoạt động, tổ chức xã hội dân sự lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải khẩn cấp thu mua để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn trong những ngày tới. Một bạn trẻ đang đi khảo sát tình hình thực tế ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, cho VOA biết.
Đó, cái chuyện mà bây giờ thu mua rồi sau đó để vào trong những cái xe đông lạnh đó thì cũng có thể là chở đi tiêu thụ nơi khác hoặc là cũng có thể trữ lại rồi sau một cái thời gian thì sẽ đưa ra bán đó, thì quả thực là hiện tại nó tạo thành một cái nguy cơ, một cái thảm họa nhân đạo ngày một nó rõ hơn. Bởi vì như chị biết là Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế thì người ta đã có kết luận là cá chết do nhiễm kim loại nặng. Mà những cái con cá đó mà nếu nó được trộn lẫn với những con cá sống được đánh bắt ngoài khơi vào đó, rồi sau đó thì người ta thu mua lại hết, rồi người ta trộn lẫn với nhau, người ta đi cất trữ đông á. Mà sau một cái thời gian mà nếu mà người ta đem ra bán thì rõ ràng là nó có thể tạo ra một cái thảm họa mà nó lớn hơn cái gì mình có thể tưởng tượng. Do đó là hiện tại bây giờ từ khảo sát ra mới đây á, càng lúc càng có nhiều cái lời gần như là khẩn nài là chính phủ cần phải vào cuộc, bởi vì bây giờ chỉ có mỗi chính phủ thì mới có đủ cái nguồn lực để có thể giải quyết vấn đề này thôi.
Theo ý kiến của bạn trẻ này, việc xử lý lượng cá chết khổng lồ vẫn tiếp tục dạt vào bờ biển miền Trung hiện nay, vượt quá khả năng của bất cứ cá nhân hay tổ chức dân sự nào.
Cái việc mà tiêu hủy như thế nào cho nó đúng cách đó, thì nó lại yêu cầu đòi hỏi rất là nhiều chuyên môn và kỹ thuật mà nằm ngoài cái năng lực của các cái tổ chức dân sự bây giờ cũng như là bất kỳ cá nhân nào. Do đó là rất là mong muốn là chính phủ phải vào cuộc ngay lập tức. Bây giờ là đã quá chậm trễ rồi, nhưng mà có còn không phải vào cuộc ngay lập tức.
Hiện có rất nhiều người dân lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải hành động ngay lập tức để giải quyết thảm họa. Một số lời kêu gọi xuống đường biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn vào sáng ngày 1 tháng 5 để bảo vệ môi trường đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một kiến nghị gửi cho Tòa Bạch Ốc cũng đã thu nhận được trên 122.000 chữ ký tính cho đến sáng ngày 29 tháng 4. Trong đó yêu cầu chính phủ Mỹ giúp Việt Nam bằng cách cung cấp khảo sát nghiên cứu độc lập về tác động môi trường của nhà máy thép Formosa và nêu vấn đề với chính quyền Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama. Một nguồn tin khác từ Việt Nam cho VOA biết, một số người dân đang cố gắng tiến hành các nghiên cứu độc lập để tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra thảm họa hiện nay. Nhưng những cố gắng đó đang gặp trở ngại.
Có một số anh em, người ta muốn tiến hành độc lập là người ta muốn thu thập cái mẫu cá, mẫu phẩm mà rồi là nước biển các thứ để mà tiến hành việc xét nghiệm một cách độc lập, nó không phụ thuộc vào các cơ quan nhà nước. Thế thì hiện tại các anh em mà đi làm cái việc đó đang bị truy đuổi ra ngào, an ninh ở các tỉnh kia người ta nhận mặt và người ta phát hiện và người ta đang vây không cho tiếp cận để lấy các mẫu phẩm ở đó. Và nếu như tôi còn đang theo dõi không biết những chuyện gì xảy ra với có thể xảy ra với anh em ở trong đó nữa. Đấy thì họ đang phong tỏa và họ đang cố gắng đi tất cả mọi những cái thông tin hoặc là không cho muốn những cái nguồn tin hoặc là muốn những cái thông tin nào mang tính độc lập mà cứ ở ngoài vòng kiểm soát của họ.
Báo chí trong nước hôm 28 tháng 4 cho biết, do lo sợ nước biển nhiễm độc có thể ảnh hưởng đến nguồn lương thực trong tương lai, người dân đã đổ xô đi mua muối, nước mắm về dự trữ. Cảnh tượng hỗn loạn tranh giành nhau mua muối được truyền thông ghi nhận xảy ra ở các chợ ở Huế và Quảng Bình. Tỉnh ủy Quảng Bình hôm 26 tháng 6 cho biết tổng mức thiệt hại chỉ riêng ở tỉnh này đã lên đến 115 tỷ đồng với khoảng 2.300 tàu và 500 thuyền nhỏ đánh cá, 350 hộ sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng bởi thảm họa đang diễn ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã bày tỏ phẫn nộ về vụ không kích đánh trúng của bệnh viện nhi đồng ở Aleppo mà ông trực tiếp quy lỗi cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Vụ không kích hôm thứ Năm đã phá hủy bệnh viện được Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới bảo trợ, giết chết ít nhất 20 trẻ em và bác sĩ tại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo. Vụ không kích là một phần trong 24 giờ đẫm máu ở Aleppo khi hơn 60 người bị giết trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Syria và phe nổi dậy. Ông Kerry kêu gọi Nga là đồng minh hàng đầu của ông Assad hãy dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục ông Assad chấm dứt các cuộc tấn công. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng các vụ bạo động tái diễn có thể làm xấu đi cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã trầm trọng tại Syria.
5 white helmet workers were killed. The last child doctor.
Ông Jan Ekland, cố vấn đặc biệt cho đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria cho biết là 5 nhân viên phòng vệ dân sự bị thiệt mạng. Bác sĩ nhi khoa cuối cùng ở đông Aleppo cũng tử vong và các bệnh viện bị không kích. Các cuộc không kích trong lúc đó vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay ở Aleppo, thành phố lân thứ nhì của Syria. Tại đây, một trung tâm y tế bị tấn công một ngày sau khi vụ không kích phá hủy bệnh viện. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ y tế, chữa trị cho những người mắc bệnh kinh niên và cung cấp các dịch vụ nha khoa đã bị thiệt hại rất nặng nề. Trong số những người bị thương có một nữ y tá. Truyền thông nhà nước tường thuật rằng phe nổi dậy đã pháo kích một ngôi đền ở Aleppo trong khu xóm Bab al-Faraj, giết chết 15 người và gây thương tích cho 30 người. Một cư dân nói với hãng thông tấn AFP rằng các chiến đấu cơ đã hoạt động suốt đêm khiến cho cư dân cũng không ngủ được. Các buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu bị tạm ngưng tại các ngôi đền Hồi giáo nằm trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Hôm qua là ngày có nhiều chết chóc nhất ở Aleppo kể từ khi bạo động bùng phát tuần trước, khi mà Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết là có 54 người bị giết chết. Quân đội Syria đã lập kế hoạch để mở các cuộc tấn công nhắm vào Deir el-Zor và Raqqa, hai cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria, với sự yểm trợ của không lực Nga. Ông Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và cũng là đại diện thường trực của Nga tại các quốc tại các tổ chức quốc tế khác ở Geneva nói rằng trước đây quân đội Syria đã thành công đáng kể trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác như mặt trận Al-Nusra và giờ đây hy vọng có thể tiếp tục các nỗ lực đó. Nói chuyện với các nhà báo ở Geneva, ông Boro Dafkin nói, theo tinh thần của nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chế độ ngưng bắn ở Syria không áp dụng đối với Daesh, tức là tên gọi của nhà nước Hồi giáo, mặt trận Al-Nusra cũng như các nhóm khủng bố khác. Một cuộc ngưng bắn giữa chính quyền Syria và các lực lượng đối lập đã chính thức có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, tiếp theo sau các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Hoa Kỳ và Nga. Tuy vậy, cuộc hưu chiến đó không áp dụng đối với các nhóm khủng bố. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã gặp các giới chức Cuba hôm qua để thảo luận các quan hệ thương mại và du lịch với quốc gia Cuba, đánh dấu chuyến đi thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh tính từ năm 1959. Ngay sau khi đáp xuống phi trường vào khuya hôm qua, ông Hammond nói Anh Quốc sẵn sàng củng cố các quan hệ với đảo quốc Cuba và ký nhiều thỏa thuận hợp tác về năng lượng, giáo dục và dịch vụ tài chính. Ông nói nước Anh và Cuba có thế giới quan và hệ thống chính quyền rất khác nhau. Nhưng vào lúc Cuba tiến vào một thời kỳ thay đổi xã hội và kinh tế quan trọng, thì nước Anh nóng lòng muốn chứng minh với chính phủ và nhân dân Cuba rằng chính phủ và nhân dân Anh mong thiết lập những mối liên hệ mới từ bên kia bờ Đại Tây Dương. Các vụ vi phạm cuộc ngưng bắn tại đông bộ Ukraine đạt được giữa Kiev và thành phần nổi dậy thân Nga đã tăng tới những con số đáng lo ngại, chưa từng được chứng kiến trong nhiều tháng qua, theo các giám sát viên quốc tế nói với Hội đồng Bảo an ngày hôm qua. Ông Ertugul Apakan, giám sát viên trưởng của phái bộ giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu tại Ukraine nói, bạo lực ở đông bộ Ukraine một lần nữa lại tăng tới một điểm cao mới. Ông nói rằng cho tới tháng 4 này, các giám sát viên dưới quyền ông đã ghi nhận con số vụ vi phạm ngưng bắn cao kỷ lục tính từ tháng 8 2015, trong khi nhiều vũ khí hạng nặng trước đây được lưu trữ tại các kho chứa biến mất và tái xuất hiện khi được sử dụng tại các tuyến đầu. Ông Akapan nói với các thành viên của Hội đồng Bảo an rằng chúng ta cần phải chấm dứt các hành động thù nghịch và một cuộc ngưng bắn phải vững bền. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói rằng hôm 14 tháng 4, các giám sát viên ghi nhận là có hơn 4.000 vụ vi phạm, trong đó có 500 vụ liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạng nặng bị cấm. Bình Nhưỡng tuyên án một người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên 10 năm tù lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chế độ miền Bắc. Một tòa án ở Bắc Triều Tiên đã ra phán quyết hôm nay đối với công dân Mỹ tên là Kim Dong-chul. Hồi tuần tháng trước, ông Kim thú nhận đã tìm cách đánh cắp bí mật quân sự của Bắc Triều Tiên.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, đảng cầm quyền sắp tới của Đài Loan ra chỉ dấu là sẽ nghiêm khắc hơn đối với gián điệp của Trung Quốc vào lúc các mối quan hệ xuyên eo biển trở nên xấu đi và sự tiếp xúc ngày càng tăng giữa hai bên làm cho những hoạt động gián điệp dễ dàng hơn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của Đài VOA tại Đài Bắc. Chính phủ thuộc Đảng Dân Tiến của Tổng thống đắc cử Thái Anh Văn dự định tăng ngân sách quốc phòng và các chuyên gia nói chính phủ này có thể lập thêm trong Bộ Quốc phòng một đơn vị chống gián điệp mạng. Quốc hội cũng do Đảng Dân Tiến kiểm soát dự trì thông qua một đạo luật vào cuối năm nay để cắt tiền hưu đối với những giới chức quân đội về hưu làm gián điệp cho Trung Quốc. Các nhà phân tích nói những trường hợp gián điệp vốn làm Đài Loan lung túng trong tháng 11 năm ngoái và trong tuần này có khuynh hướng gia tăng vì Trung Quốc sẽ thiếu những kênh hợp pháp để hiểu chính phủ mới tại Đài Loan sau ngày 20 tháng 5 khi bà Thái nhậm chức. Bà Thái và Bắc Kinh không đồng ý về những điều kiện để duy trì những cuộc đối thoại thân hữu mà hai bên đã thực hiện kể từ năm 2008 dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu. Ông William Sharp, một học giả thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Bắc và là một tác giả nghiên cứu về gián điệp, cho biết Đảng Dân Tiến đặc biệt lo ngại về những hoạt động gián điệp của Trung Quốc.
Tôi chắc chắn là hoạt động gián điệp này sẽ được tăng cường. Hoa Lục sẽ không ngưng việc này. Người Trung Quốc rất tinh khôn và họ sẽ có những ý kiến rất quỷ quyệt.
Trung Quốc và Đài Loan được cai trị riêng biệt kể từ cuộc nội chiến Trung Quốc vào những năm 1940. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan và nhất mực cho rằng cuối cùng hai bên sẽ phải thống nhất. Trung Quốc cũng đòi hỏi là hai bên tự xem như là một phần của một nước Trung Hoa duy nhất trước khi có bất cứ những cuộc thảo luận nào. Tuy nhiên, bà Thái muốn Đài Loan củng cố nền tự trị thay vì tiến dần về phía Trung Quốc. Ông Sharp nói trong 6 năm qua, dù có những liên hệ thân hữu với Trung Quốc, Đài Loan đã phát giác ít nhất 33 trường hợp liên hệ đến các công dân đảo quốc này bán những tin tức nhạy cảm liên hệ đến quốc phòng. Những trường hợp gián điệp này được đưa ra ánh sáng vào tháng 11 năm ngoái khi Đài Loan cho biết Trung Quốc trả lại hai cựu đại tá thuộc cơ quan tình báo quân đội của Đài Loan. Những người này bị bắt vào năm 2006 vì những hoạt động gián điệp. Cùng thời điểm này, Đài Loan giao trả cho Trung Quốc ông Lý Chí Hào, người mà truyền thông Đài Loan gọi là đặc vụ áo đen của Trung Quốc. Ông Lý bị Đài Loan kết án tù chung thân. Việc trao trả những người này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên chưa từng có trước đây giữa hai người đứng đầu hai nước. Ngày hôm qua, Tòa Phúc thẩm Đài Loan giữ nguyên bản án 4 năm tù đối với ông Trấn Tiểu Giang, cựu đại úy quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Truyền thông địa phương cho biết ông này đến Đài Loan trong tư cách du lịch và sau đó tuyển mộ những giới chức quân đội về hưu làm gián điệp. Việc ký kết 23 thỏa thuận giao thông, mậu dịch và đầu tư với Trung Quốc dưới chính phủ hiện hành cũng đã tăng cường những cuộc tiếp xúc mở rộng số người Trung Quốc có thể lựa chọn để mua hay bán các bí mật. Các khách du lịch Trung Quốc đã viếng thăm Đài Loan 3,4 triệu lượt người trong năm qua. Giáo sư Hoàng Giới Chính, một nhà nghiên cứu chiến lược của Đại học Đạm Giang ở Đài Loan nói.
Thật khó cho các cơ quan phản gián theo dõi mỗi đầu mối nghi ngờ và cố gắng hiểu rõ sự việc. Chúng tôi có nguồn nhân lực giới hạn và số lượng các du khách cũng gia tăng.
Một số người lo ngại là dưới chính phủ mới, Bắc Kinh sẽ nhắm vào những người thuộc Quốc dân đảng mất chức vì họ có những tin tức cập nhật về những hoạt động của quân đội. Bà Thái nói bà sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng từ 2,2% đến 3% GDP mà theo ước tính của chính phủ sẽ ở khoảng 532 tỷ đô la trong năm nay. Một khoản tiền trong ngân sách này có thể dùng để thành lập một đơn vị chống gián điệp mạng. Gián điệp mạng có thể là một bộ phận mới trong những nỗ lực của Trung Quốc. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ đầu năm nay nói Trung Quốc đã dùng gián điệp trên mạng chống lại Hoa Kỳ. Giáo sư Hoàng nói chính phủ mới của Đài Loan sẽ tăng cường các biện pháp ngăn ngừa gián điệp mạng. Ông cho biết thêm là những tài liệu của Đảng Dân Tiến cho thấy những kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hơn 20 nhà lập pháp thuộc đảng của bà Thái cũng đang thúc đẩy việc ban hành một đạo luật cắt tiền hưu trí đối với những giới chức quân đội về hưu bị kết án làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến, ông La Chí Chính nói.
Việc xâm nhập của Trung Quốc vào Đài Loan ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và đôi khi rất mạnh mẽ, đặc biệt vào các cơ sở quân đội tại Đài Loan. Nên chúng ta cần phải có một cơ chế để ngăn chặn những hoạt động gián điệp này. Trong quá khứ, các tướng lãnh hồi hưu hay các nhân viên quân sự về hưu, ngay cả khi bị tù về tội gián điệp, vẫn còn được hưởng hưu bổng.
Ông Chiêm Chủ Trung, quản lý văn phòng bảo trợ dự luật của nhà lập pháp Trịnh Vân Bằng thuộc Đảng Cầm Quyền, cho biết luật này hy vọng sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Ông nói các nhà lập pháp lo ngại các trường hợp gián điệp sẽ gia tăng sau khi bà Thái nhậm chức, nhưng họ thấy rằng các luật lệ hiện hành quá nhẹ để có thể làm nản lòng những người muốn làm gián điệp. Ông Chiêm nói các giới chức quân đội về hưu được xem như dễ trở thành gián điệp vì họ tiếp cận được những bí mật khi còn đang tại chức.
Tiếp theo đây, Tấn Trường sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gợi ý cho châu Á thêm suất dự World Cup. Ông Infantino đã đề cập đến điều này trong khi ông đi thăm Seoul và Bangkok, dường như là để đẩy mạnh cho kế hoạch của ông tăng số đội tranh vòng chung kết cúp bóng đá thế giới trong tương lai lên thành 40 đội. Ông Infantino đã gặp gỡ với các nhà tài trợ ở tập đoàn Hyundai Motor của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư, và ngày hôm sau ông sang thăm Thái Lan. Ông nói chuyến thăm của ông nhằm tái xây dựng niềm tin với các doanh nghiệp đối tác và để trình bày viễn kiến của ông về một FIFA mới. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế đang chìm ngập trong cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong lịch sử 112 năm của tổ chức này, với 40 cá nhân và tổ chức, trong đó có nhiều cựu quan chức FIFA bị truy tố các tội liên quan đến tham nhũng tại Mỹ. Ông Infantino nói, bóng đá không chỉ có ở Âu Châu hay Nam Mỹ thôi, bóng đá là của cả thế giới. Tôi không phải là một nhà độc tài, do đó tôi không thể áp đặt bất cứ điều gì, nhưng tôi cố gắng thuyết phục mọi người. Tôi tin là chúng ta phải tăng số đội tranh World Cup lên, bởi vì bóng đá cần phải bao gồm nhiều hơn nữa. Châu Á có 4 suất chính thức dự World Cup và một suất vớt phải tranh với một khu vực bóng đá khác. Ông Infantino nói kế hoạch mở rộng có thể mang đến cho châu Á 6 suất dự chính thức. FIFA đang gặp khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, và các thế lực tài chính ở châu Á nhận thấy khu vực này có thể đóng một vai trò lớn hơn. Hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Nam Triều Tiên là Hyundai Motor và Kia Motor đã gia hạn hợp đồng đối tác với FIFA đến năm 2022. Trung Quốc cũng cho thấy tham vọng bước vào sân bóng đá quốc tế với tập đoàn Dalian Wanda. Nhà kinh doanh địa ốc thương mại lớn nhất của nước này đã trở thành nhà tài trợ Trung Quốc đầu tiên trong nhóm các nhà tài trợ lớn nhất cho FIFA. Tin nói thỏa thuận tài trợ 15 năm của Wanda trị giá mấy trăm triệu đô la. Ông Infantino nói bóng đá tự nó vượt qua các ranh giới và nhiệm vụ của FIFA là mang mọi người lại với nhau. Tuy nhiên, đề nghị của ông tổ chức một trận đấu thiện chí giữa hai đội của Nam và Bắc Triều Tiên không được hưởng ứng. Tại Bangkok hôm thứ Năm, ông Infantino được hỏi liệu Thái Lan có cơ hội đăng cai World Cup hay không. Và ông trả lời rằng, Thái Lan hãy cố gắng nhưng việc đăng cai World Cup đang ngày càng khó khăn hơn nhiều. Và ông nhận thấy xu hướng World Cup sẽ được đăng cai tại vài nước cùng lúc. Về cuộc khủng hoảng ở FIFA, ông Infantino nói FIFA đang trải qua thời kỳ hết sức khó khăn. Chúng tôi đã thông qua chương trình cải cách, chúng tôi sẽ mang lại sự trong sạch và quản lý hữu hiệu cho FIFA. Lindsey Vonn nói bóng đá nữ Mỹ đấu tranh đòi trả lương bình đẳng có thể giúp thể thao nữ làm cách mạng. Ngôi sao trượt tuyết Lindsey Vonn nói cô hy vọng các cầu thủ nữ Mỹ sẽ thắng trong cuộc đấu tranh đòi lương bằng với cầu thủ nam. Và như vậy tất cả nữ vận động viên thể thao đều được hưởng lợi. Tại gala 100 của tạp chí Time, vận động viên trượt tuyết Olympic Vonn đã phát biểu ý kiến về vụ 5 nữ cầu thủ bóng đá Mỹ kiện phân biệt giới tính trong việc trả lương lên tòa án liên bang Mỹ. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ năm ngoái đã đoạt chức vô địch World Cup, nhưng các cầu thủ vẫn chỉ được trả lương bằng 40% lương trả cho các cầu thủ nam. Vonn nói, tôi thực sự hy vọng các cầu thủ sẽ thắng kiện. Họ thật là tuyệt vời và xứng đáng. Trong rất nhiều trường hợp, các bạn khó có thể so sánh thể thao nam với thể thao nữ bởi vì có những khác biệt quá lớn, nhưng trong bóng đá, sự phân biệt quá rạch ròi. Von nói tiếp rằng vụ kiện này rất có thể sẽ đặt ra tiền lệ cho các môn thể thao khác mà trong đó các nữ cầu thủ thường bị trả lương thấp hơn và ít nhận được hợp đồng tài trợ của các nhà kinh doanh như bên nam. Nữ vận động viên này nói, tôi hy vọng họ sẽ thắng kiện và khi những vụ kiện này thắng hoặc thua, nó luôn có một ảnh hưởng lớn. Do đó tôi mong rằng họ sẽ thắng kiện để tất cả vận động viên nữ đều được hưởng lợi. Trung Quốc hy vọng sẽ đăng cai World Cup trong 10 năm nữa. Việc đại công ty Alibaba nhảy vào lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bảo trợ cho bóng đá, là một phần của chiến thuật lớn hơn của Trung Quốc trong tham vọng đăng cai World Cup trong một tương lai gần. Các nhà phân tích nói rằng, mang một đại hội thể thao ở tầm cỡ như World Cup về Trung Quốc thường đòi hỏi một sự hợp tác sâu rộng của nhiều bên liên quan và có thiện chí. Ông John Long, tổng giám đốc công ty tư vấn thể thao Repucon nói, càng nhiều cá nhân và tổ chức hậu thuẫn cho nỗ lực tranh đăng cai thì Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn để mang World Cup về. Trung Quốc đang thu hút được những lá phiếu tiềm năng trong mấy mươi năm qua thông qua một chương trình hỗ trợ mang tên là Ngoại giao sân vận động, mà Bắc Kinh dùng để giúp xây dựng hoặc tài trợ cho các dự án xây sân vận động tại nhiều nơi ở châu Phi, châu Á, vùng Caribe và Nam Thái Bình Dương. Ít nhất 84 sân vận động hoặc cơ sở thể thao nhận được tài trợ dưới một hình thức nào đó từ chương trình hỗ trợ của Trung Quốc trong 4 thập niên qua. Trong số các dự án này có sân vận động Estadio Nacional ở Costa Rica trị giá 100 triệu đô la vừa mới hoàn thành và sân vận động 20.000 chỗ ngồi ở Port Gentil giúp Gabon đăng cai giải vô địch châu Phi năm 2017. Một nghiên cứu của Trung tâm An ninh Thể thao có trụ sở Qatar ghi nhận là ít nhất 58 sân vận động được các công ty Trung Quốc xây dựng ở châu Phi và được Trung Quốc tài trợ. Một trong các công trình quan trọng mà Trung Quốc giúp phát triển là sân vận động Olympic của Côte d'Ivoire mà nước này cần để đăng cai cúp vô địch Phi Châu năm 2012. Với 59 quốc gia hưởng lợi trong chương trình ngoại giao sân vận động này, Trung Quốc đã gieo hạt giống thiện chí đáng kể. Điều này có thể rất có lợi cho Trung Quốc khi nước này đi vận động phiếu bầu cho việc tranh đăng cai các đại hội thể thao thế giới như vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, mà có tin nói là Trung Quốc có thể nhắm tới là World Cup 2026.
Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Trần Vũ Hải, người phát động lời kêu gọi chính phủ giải quyết vụ cá chết và ô nhiễm môi trường biển miền Trung.
Trân Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Một nhóm luật sư từ nhiều miền đất nước cùng gửi thư ngỏ lên Phó Thủ tướng và các cơ quan chức năng đề nghị giới hữu trách Việt Nam nhanh chóng điều tra, giải quyết hậu quả và truy tố trách nhiệm hình sự vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại miền Trung, khiến hàng tấn cá chết dạt bờ. Thảm họa ô nhiễm tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khiến ngư dân điêu đứng, được liên hệ với đường ống xả thải của công ty Formosa Đài Loan tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh, dù nhà nước chưa đưa ra kết luận điều tra chính thức. Thỉnh nguyện thư của Liên danh Phục vụ Công lý cũng bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các ngư dân, nạn nhân bị ảnh hưởng. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ người đề xướng thư ngỏ, luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội, một tên tuổi quen thuộc trong việc cổ suý xã hội dân sự, bảo vệ công lý và sự thật tại Việt Nam.
Cần phải nghiên cứu và đưa ra một kết luận về nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, mà theo như Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, đến thời gian này khẳng định rằng là không phải do thiên nhiên, không phải do dịch bệnh, mà do một chất độc tố cực độc.
Cho tới thời điểm này thì ông ghi nhận và bình luận như thế nào về phản hồi của giới hữu trách liên quan tới vụ việc?
Cái sự đối phó từ các cơ quan chức năng là chậm chạp, thiếu sự kết hợp với nhau. Và do đó chúng tôi đề nghị rằng là sẽ có người nhận trách nhiệm, mà chính ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là khi đi thị sát tại cái Hà Tĩnh là ông đã thừa nhận những cái điều như chúng tôi nói, và theo tôi chính ông phải là người nhận cái trách nhiệm. Chúng tôi đề xuất rằng có một cái tổ công tác để điều hành cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến cái thảm họa này. Như ông Nguyễn Xuân Phúc có nói và ông Trịnh Đình Dũng có nói là bất kể một cá nhân tổ chức nào mà gây ra cái thảm họa này đều phải xử lý nghiêm.
Trong trường hợp là cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường tại vùng biển miền Trung này là do một doanh nghiệp, do một công ty nào đó hoặc do một chủ đầu tư nước ngoài nào đó gây ra, thì có thể áp dụng các biện pháp hình sự như thế nào, chiếu theo pháp luật của Việt Nam thưa ông?
Là luật hình sự Việt Nam là có một sự thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 là người ta có thể chia cái trách nhiệm nếu pháp nhân đấy hình sự đấy gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà cái điều đó chỉ xảy ra đối với những cái vụ ô nhiễm môi trường sau ngày 1 tháng 7.
Thế còn trước?
Yeah. Còn hiện nay thì có hai khả năng là cũng có thể chịu trách nhiệm hình sự theo điều 182 và 186, tức là gây ô nhiễm môi trường hoặc là hủy hoại cái nguồn lợi thủy sản. Còn nếu mà là pháp nhân á, thì người ta có thể xử lý hành chính, phạt tiền và bắt khắc phục hậu quả. Thế còn về dân sự thì họ có cái trách nhiệm phải bồi thường đối với những người bị thiệt hại.
Tức là có khả năng truy tố, có khả năng kết tội, nhưng mà cái mức hình phạt nặng nhất đối với những cái vụ việc như thế này thì quy định như
hiện nay là theo luật mới là đã được tăng cường vào chiếc ấy, tức là tội gây ô nhiễm môi trường ấy, trường hợp mà có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng thì phạt từ 3 đến 10 năm.
Đó là cái khung hình phạt trên lý thuyết, còn trên thực tế, luật sư thấy là cái tính hiệu quả và tính ứng dụng của các cái lý thuyết đó.
Những cái tội này tôi cũng chưa thấy bị truy tố, mặc dù có nhiều vụ như thế nhưng mới xử lý hành chính.
Thế về luật môi trường của Việt Nam đó thì ông có bình luận như thế nào ạ? Luật môi trường đối với các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với các chủ đầu tư nước ngoài.
Lý thuyết thì luật môi trường Việt Nam là các quy định về môi trường của Việt Nam cũng rất là khắt khe. Còn về vấn đề thực hiện ấy, là một câu chuyện khác.
Vì sao có cái sự mâu thuẫn này ạ?
Thứ nhất cũng là có ô nhiễm về môi trường đó. Nhưng xác định ai là nguyên nhân thì lại là rất là khó. Đòi hỏi có cái máy móc và các chuyên gia. Tức là vấn đề đấy là về bế tắc những khả năng. Thứ hai nữa là có thể có sự sơ pha từ cái người đi kiểm tra phát hiện cũng như người bị kiểm tra, tức là họ sẽ thỏa thuận cái gì đó để lơ đi cái việc xử lý. Còn cái thứ ba nữa thì thực tế thì cái lực lượng chuyên nghiệp về môi trường không có nhiều ở Việt Nam. Ê, ngoài ra cái ý thức về vấn đề môi trường của Việt Nam rất là thấp. Người ta vẫn chỉ quan tâm trong nhà của mình, trong vườn của mình thôi, chứ còn ra ngoài thì người ta cũng chặt lưỡi bỏ qua. Đấy là một thực trạng. Còn một thực trạng nữa rằng nếu mà để thực hiện rất nghiêm túc về môi trường ấy thì cái sự tồn phí nó rất là cao. Và nhà nước cũng không dám gánh chịu, và tư nhân thì càng muốn né tránh, tư nhân kể cả nhà đầu tư nước ngoài. Và do cái thói quen của Việt Nam từ quan chức đến người dân, ý thức bảo vệ môi trường nó cũng chưa được cao lắm.
Cần phải thay đổi như thế nào và điều chỉnh thì phải điều chỉnh ra sao theo đề nghị của ông?
Tôi nghĩ rằng là nhà nước phải nên thừa nhận là một mình nhà nước là không thể nào đảm bảo cái việc bảo vệ môi trường nó tốt được. Mà nhà nước cần thừa nhận là có rất nhiều cái tổ chức từ các công dân. Tức là phải có một chính sách cho phép và khuyến khích những cái nhóm hội công dân đó, tham gia vào cái việc là phát hiện những cái vi phạm về môi trường, tham gia bảo vệ môi trường. Còn nhà nước là một cái thực tế rất là lớn, luôn luôn có những cái lợi ích trái ngược nhau trong cùng một vấn đề. Trong vấn đề bảo vệ môi trường, chi nhiều tiền quá cũng được, hoặc là bảo vệ quá thì dẫn tới là một số doanh nghiệp phá sản, lại làm giảm thuế má, vân vân. Nhưng mà không chống được thì nhân dân lại kêu ca. Bản thân với nhà nước ấy, nó có nhiều lợi ích đang xen vào và đối lập với nhau, cho nên phải xuất hiện những cái nhóm hội tham gia vào môi trường và gây áp lực đối với nhà nước và gây áp lực đối với các tổ chức cá nhân khác mà có nguy cơ hoặc là đang xâm phạm môi trường. Ví dụ trong cái trường hợp này áp dụng của cái công dân mạng rất là lớn. Và Formosa, chúng tôi không kết luận là Formosa có liên quan trực tiếp gì đến cái vụ thảm họa, nhưng mà Formosa cũng đã phải thể hiện cái tính minh bạch một phần nào, đang tìm cách chứng minh rằng là họ tham gia bảo vệ môi trường, họ cho các nhà báo và đến tận nơi quan sát các hệ thống mà trước đây ở khu vực đó là gần như không vào được. Đấy, mà trong cái thư ngỏ của tôi cũng nhấn mạnh rằng là Formosa để thể hiện mình là người không phải gây thảm họa này thì cần phải minh bạch, công khai và cho mọi người vào thăm cái khu xử lý nước thải và chất thải của mình.
Nãy giờ thì mình bàn về luật pháp của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh, đối với các chủ thể thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường. Bây giờ đối với những cái người hữu trách vì quản lý kém mà để gây ra thảm họa môi trường đó, thì pháp luật Việt Nam quy định trách nhiệm ra sao ạ?
Có quy định kể cả hình sự, tức là người thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng có thể bị hình sự và bị xử lý. Nhưng như tôi nói là thực tế thì có quy định đầy đủ cả, nhưng thực tế để xử lý thì tôi cũng chưa thấy ai bị xử lý. Chúng tôi cũng chưa thấy quan chức, tức là trong đội ngũ công chức, chúng ta cũng chưa thấy. Và đợt tới liên quan đến cái luật sửa ấy, bắt đầu 1 tháng 7 năm 2016 ấy, có tội ô nhiễm môi trường ấy, trong đó nó có cả chi tiêu pháp nhân ấy. Thì các luật sư chúng tôi cũng sẽ có một cái chuyên đề đi tuyên truyền hoặc giảng dạy cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan tổ chức địa phương.
Mình nói về khía cạnh pháp lý đối với các thủ phạm, thế còn đối với những người bị hại, tức là những nạn nhân, thì không biết là pháp luật Việt Nam quy định là những người dân bị tác động bởi thảm họa môi trường do hoạt động kinh tế gây ra, thì họ được pháp luật bảo vệ như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của họ ra
thế
sao?
Thì cái điều này thì cũng là luật lệ thì có bảo vệ rồi, nhưng mà thực tiễn xét xử thì lại có vẻ là chưa. Họ đòi hỏi về vấn đề môi trường, vấn đề chứng cứ rất là lớn. Và theo tôi, người ta phải nghiên cứu lại và dùng để thay đổi cái luật tố tụng về vấn đề chứng cứ. Phải có một quy định nào nó uyển chuyển hơn và dẫn tới có những cái thỏa thuận thành công hơn cho những cái người mà bị thiệt hại về môi trường.
Đối với những cái người bình dân mà họ không hiểu mấy về luật pháp, thì luật sư sẽ nói một cách dễ hiểu với họ về quyền và nghĩa vụ của họ. Trong tư cách là nạn nhân của ô nhiễm môi trường thì họ có quyền làm gì và có nghĩa vụ ra sao?
Thứ nhất là luật quy định, hiến pháp quy định là cái người dân bình thường ai cũng có được hưởng cái quyền sống một cái môi trường trong lành. Nếu ai xâm phạm cái quyền này phải bị xử lý và phải bồi thường cho họ. Họ phải hiểu rằng đấy là một cái quyền đương nhiên của họ và họ phải được quyền thể hiện, đưa cái quyền này lên cái cơ quan giải quyết được. Và họ cũng phải cần được biết rằng là có nhiều cái định chế để được giúp họ bảo vệ cái quyền đấy, là các hội, hội môi trường và các tổ chức luật sư chẳng hạn có thể giúp họ. Họ phải liên kết và đoàn kết lại để thành một cái yêu cầu chung.
Bây giờ một cách cụ thể nhất là cái ví dụ ở miền Trung hiện nay, những bà con ngư dân ở đó họ nghèo khổ, thấp cổ bé miệng nữa, thì họ biết kêu ai, biết nhờ ai? Trong trường hợp hiện nay họ có thể làm gì trong lúc này ạ?
Chính quyền địa phương họ cũng đề nghị các bà con ấy, là đi kê khai những thiệt hại của mình. Chúng tôi hy vọng rằng là con cái hoặc họ hàng họ biết, cho họ sẽ thông báo cho các ngư dân này biết rằng là nhà nước đang yêu cầu phải kê khai cái thiệt hại. Hai là có những cái tổ chức bảo vệ sẵn sàng làm kinh nghiệm như là các luật sư trong cái liên danh phục vụ công lý chúng tôi ấy. Chúng tôi đang đi trong khu ngõ ấy. Họ biết thế, họ có thể liên lạc qua điện thoại, qua mail. Hiện nay chúng tôi cũng đang đi tìm kiếm một số luật sư ở cái khu vực xảy ra, thì họ sẽ tìm cách tiếp cận đối với người dân để thông báo rằng là họ cần nên làm những việc gì để bảo vệ quyền của mình và yêu cầu của bồi thường thiệt hại, nhất là yêu cầu được trợ cấp từ chính quyền.
Theo luật sư thì cần có những cái biện pháp xử lý như thế nào đối với những cái thảm họa lớn như thế này về môi trường?
Các điều luật của Việt Nam thì chúng tôi đã có, các nhà chức trách Việt Nam cần tăng cường vấn đề xử lý những vụ ô nhiễm môi trường ở mức độ lớn, tìm bằng được một số đơn vị tổ chức vi phạm để xử lý, đồng thời khuyến khích người dân có cái tố cáo ai là người gây ra ô nhiễm môi trường và có mức thưởng lớn, đồng thời giáo dục cho người dân cái quyền của mình là quyền yêu cầu đơn vị gây môi trường phải bồi thường thiệt hại cũng như phải trả lại cái môi trường ban đầu là bị ô nhiễm.
Vừa rồi ông đưa ra những cái đề nghị cho giới hữu trách, thế còn cái giới mà hiểu luật ở Việt Nam, tức là những cái người mà là cái cầu nối giữa luật pháp và thực hành trên thực tế, đối với giới luật sư chẳng hạn, thì ông có đề nghị như thế nào?
Các luật sư cũng nhận thức rằng đây cũng là một cái cơ hội của mình để chứng minh rằng là giới luật sư thực sự có ích trong xã hội. Họ cần phải làm việc đưa lên tiếng nói cho dân chúng và xã hội biết. Tôi đã kêu gọi là các luật sư là có ý thức quan tâm về vấn đề kiện này.
Thế còn với người dân, ông có những lời khuyên như thế nào đối với người dân trong những cái thảm họa môi trường?
Phải cất lên tiếng nói của mình, phải yêu cầu nhà nước xử lý và yêu cầu các đơn vị là phải khắc phục, phải bồi thường, hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức thiện nguyện để vạch trần những cái vi phạm môi trường này, mà thực ra là để vạch trần nó không phải là người thường người ta có thể cảm nhận được, nhưng để chứng minh thì không phải dễ, phải cần các chuyên gia và những người hiểu biết về luật môi trường.
Cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này.
Cảm ơn quý vị và các khán giả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Việt Nam đang làm sâu sắc thêm và mở rộng những mối quan hệ của hai nước trong nhiều lĩnh vực. Trong một bài phát biểu trước sinh viên đại học ở Việt Nam, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói về văn hóa cần có để tinh thần sáng nghiệp phát triển mạnh mẽ và làm thế nào mà tất cả những quốc gia và người dân góp phần vun đắp và duy trì văn hóa như vậy. Để Việt Nam trở thành một nước đi đầu trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới, Việt Nam phải khuyến khích một hệ thống giáo dục thúc đẩy tư duy suy xét, sự sáng tạo và thử nghiệm. Hơn nữa, tinh thần sáng nghiệp và cải tiến phát triển mạnh trong một môi trường chính sách thúc đẩy tăng trưởng thông qua sự minh bạch, nền pháp trị, sự bảo hộ tài sản trí tuệ và những quy định có thể đoán định được cho phép tất cả những công ty cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Nhiệm vụ trước mắt là Việt Nam củng cố hai thập niên những thành quả kinh tế to lớn. Một phương tiện quan trọng để làm điều đó là thông qua quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trong đó, Việt Nam là một nước ký kết nguyên thủy. TPP là một hiệp định thương mại mà sẽ đưa 40% nền kinh tế toàn cầu và gần một nửa khối ASEAN lại với nhau, đằng sau những tiêu chuẩn về lao động, môi trường và những biện pháp bảo hộ tài sản trí tuệ cao nhất trên thế giới. Một thành phần trọng yếu cho sự thành công kinh tế của Việt Nam là sự tôn trọng nhân quyền. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, gần như không thể hình dung được một nền văn hóa năng động của tinh thần sáng nghiệp mà không có một nền tảng của những quyền và quyền tự do, mà theo đó công dân cảm thấy có thể theo đuổi những tham vọng của họ, bày tỏ ý kiến của họ và biến những ý tưởng của họ thành hiện thực. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị và chấm dứt sách nhiễu, bắt giữ và truy tố những nhà báo, blogger, những nhà hoạt động xã hội dân sự hoặc học sinh sinh viên vì thực hành những quyền căn bản của họ. Và cuối cùng, Việt Nam là một phần của nền kinh tế toàn cầu, có trách nhiệm ngày càng lớn tham gia cùng với Hoa Kỳ và những nước khác trong những nỗ lực giải quyết những vấn đề từ gìn giữ hòa bình quốc tế cho tới buôn bán động vật hoang dã đến an ninh hàng hải, từ biến đổi khí hậu cho tới năng lượng hạt nhân dân sự đến y tế toàn cầu. Hoa Kỳ mong tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Obama đã đề cử một tướng lãnh thủy quân lục chiến để lãnh đạo Bộ Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại châu Phi, AFRICOM. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter miêu tả tướng Walt Hauser là một chọn lựa tốt nhất cho chức vụ lãnh đạo lực lượng Mỹ tại châu Phi. Ông đơn cử khả năng lãnh đạo của tướng Walt Hauser, tài quản trị cũng như kinh nghiệm chiến trường của ông. Năm 2001, tướng Walt Hauser đã chỉ huy một số đơn vị đầu tiên của quân đội Mỹ tiến vào Afghanistan sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, tướng Walt Hauser sẽ thay thế cho Đại tướng David Rodriguez trong cương vị tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Phi. Nhiều người bị bắt hôm qua tại Hoa Kỳ khi cảnh sát giải tán các vụ cuộc chạm trán giữa những người ủng hộ và chống đối ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống, gây rất nhiều tranh cãi bên ngoài một cuộc meeting của ông ở miền Nam California. Đã có lúc một người lái xe được cổ vũ bởi những người bên đường suýt nữa đã tông vào những cảnh sát viên tìm cách bắt ông ta dừng lại. Cửa kính của một chiếc xe cảnh sát bị đập vỡ và nhiều người bị thương trước khi đám đông được khống chế bên ngoài một hội trường ở quận Cam. Trước đó hôm thứ Năm, ông Trump đã tấn công nhân vật có khả năng trở thành đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, nói rằng nếu bà không chơi lá bài phụ nữ để hy vọng có thể trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên, thì bà không có cơ may nào để cạnh tranh với ông. Các cuộc không kích tiếp diễn trong ngày hôm nay tại Aleppo, khi một trung tâm y tế bị tấn công một ngày sau khi vụ không kích phá hủy một bệnh viện. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ y tế, chữa trị cho những người mắc bệnh kinh niên và cung cấp các dịch vụ nha khoa đã bị thiệt hại nặng nề. Trong số những người bị thương có một nữ y tá. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của ông và quy lỗi cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.